chương trình phát thanh của xã Sơn Mai. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh của xã Sơn Mai. Chương trình được phát trên nền tần số. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình chuyên mục chuyển đổi số ngày hôm nay có các nội dung chính sau đây. Công an xã Sơn Mai với mô hình cảnh sát khu vực bám sát địa bàn cùng nhân dân chuyển đổi số. Đẩy mạnh triển khai cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 vì quyền lợi và tiện ích cho trẻ em. Cảnh báo 7 cho thuê tài khoản ngân hàng, đường ngắn dẫn tới vòng lao lý cho giới trẻ. Triển khai lắp đặt hệ thống truyền tin báo cháy và tích hợp kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhằm cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất, phong trào bình dân học vụ số, vừa qua, Công an xã Sơn Mai đã triển khai mô hình cảnh sát khu vực bám sát địa bàn cùng nhân dân chuyển đổi số. Các thôn Cò Tranh, Trung Thượng và Kỳ Hát là những địa bàn khó khăn nhất của xã Sơn Mai. Khoảng cách địa lý chia cắt, trình độ văn hóa còn hạn chế, cộng thêm tỷ lệ hộ nghèo còn cao, khiến việc tiếp cận với smartphone hay dịch vụ công trực tuyến dường như còn rất khó khăn đối với bà con nơi đây. Nhiều người dân muốn làm thủ tục nhưng ngại đường xa, ngại công nghệ vì không biết bấm vào đâu. Thực hiện mô hình cảnh sát khu vực bám sát địa bàn cùng nhân dân chuyển đổi số, các chiến sĩ công an xã Sơn Mai đã chủ động về tận các thôn mang kiến thức số đến với bà con. Đều đặn mỗi tuần một ngày tại nhà văn hóa các thôn, chiến sĩ công an xã Sơn Mai hướng dẫn từng cụ già, từng thanh niên cách kích hoạt định danh điện tử mức độ 2, hướng dẫn tại ứng dụng VNEID tích hợp thẻ bảo hiểm y tế đến việc nộp hồ sơ trực tuyến, đồng thời tận tình giải đáp mọi thắc mắc của bà con nhân dân. Đứng trước những chiếc điện thoại thông minh, không ít bà con nhân dân từng cảm thấy lúng túng. Thế nhưng sự tận tình của các chiến sĩ công an xã đã thay đổi tất cả. Sự hài lòng và nụ cười của bà con chính là thước đo chính xác nhất cho hiệu quả của mô hình này. Mục tiêu của mô hình không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành các chỉ tiêu hành chính. Công an xã Sơn Mai đang nỗ lực biến chuyển đổi số thành một phong trào bình dân học vụ thời đại mới. Thông qua mô hình, cảnh sát khu vực bám sát địa bàn cùng nhân dân chuyển đổi số sẽ góp phần thay đổi hoàn toàn nhận thức của bà con vùng sâu vùng xa về công nghệ, nâng cao kỹ năng số để người dân tự mình thực hiện các giao dịch trên môi trường mạng, thu hẹp khoảng cách giữa vùng khó khăn và trung tâm hành chính. Trong thời gian tới, Công an xã Sơn Mai sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình theo hướng huấn luyện chuyển giao cho lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở thực hiện. Theo khoản 1 điều 7 Nghị định 69 thì công dân Việt Nam từ đủ 6 tuổi đến 14 tuổi đã được cấp thẻ căn cước, được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 khi có nhu cầu. Việc sở hữu tài khoản định danh điện tử từ sớm mang lại những lợi ích cụ thể mà phụ huynh có thể dễ dàng nhận thấy. Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho phép thay thế giấy khai sinh, thông tin cư trú, bản cứng. Khi làm thủ tục hành chính, phụ huynh chỉ cần xuất trình thông tin trên ứng dụng VNEID. Thông tin học sinh được xác thực nhanh chóng khi nhập hoặc chuyển trường. Đặc biệt, việc tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào tài khoản định danh giúp quá trình khám chữa bệnh tại các bệnh viện trở nên thông suốt, giảm thiểu sai sót thông tin. Thời hạn để nhận được tài khoản định danh trẻ em không quá 3 ngày làm việc. Đối với trường hợp đã có thẻ căn cước, sau khi hồ sơ được phê duyệt và nhận được tin nhắn thông báo từ cơ quan công an, phụ huynh cần thực hiện các bước sau để chính thức đưa tài khoản vào sử dụng. Bước 1. Truy cập vào trang web chính thức vneid.gov.vn. Bước 2. Chọn mục Kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Bước 3. Nhập số định danh cá nhân của trẻ vào số điện thoại của cha, mẹ, số đã đăng ký tại cơ quan công an. Lưu ý, phụ huynh tuyệt đối không sử dụng tài khoản VNEID của chính mình để kích hoạt cho trẻ trên ứng dụng di động theo cách thông thường của người lớn. Việc sử dụng sai quy trình có thể dẫn đến tài khoản cá nhân bị khóa hoặc không thể tích hợp dữ liệu. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đang triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm đưa chuyển đổi số đến từng công dân, từng hộ gia đình. Trong đó, việc cấp thẻ căn cước cho mọi lứa tuổi, cấp định danh điện tử mức 2 cho trẻ từ đủ 6 tuổi trở lên đang được lực lượng công an phối hợp với nhà trường đẩy nhanh, kịp thời và chính xác. Bên cạnh những nỗ lực của lực lượng công an cơ sở và sự hỗ trợ nhiệt tình, đồng tình thống nhất cao của mọi tầng lớp nhân dân, thì tình trạng lợi dụng chính sách này để phạm tội diễn biến khó lường và phức tạp. Thủ đoạn của số đối tượng này là lợi dụng việc chuyển phát nhanh thẻ căn cước về đến tận nhà cho công dân. Chúng tận dụng triệt để bằng hình thức nhắn tin yêu cầu cha mẹ, người đại diện hợp pháp của trẻ chuyển khoản mức phí để xuất kho với mức phí tương đối thấp, dễ đánh vào tâm lý mặc kệ của đại đa số người nhận tin nhắn. Sau đó bằng các thủ đoạn liên hoàn như liên hệ qua số điện thoại của trưởng bộ phận giải quyết khiếu nại, gửi nhầm số tài khoản, đề nghị cung cấp lại số tài khoản để được nhận lại tiền, kết bạn Zalo để xử lý vấn đề tồn kho. Với rất nhiều chiêu trò như trên, chúng đã dễ dàng thao túng tâm lý, biến người dùng thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo, tiền không cánh mà bay. Cơ quan công an tiếp tục cảnh báo, đây là chiêu trò cũ, hình thức áp dụng, thời điểm triển khai chiến dịch càn quét của tội phạm thay đổi. Vì thế, người dân phải nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không làm theo. Mọi vấn đề liên quan đến nhận thẻ căn cước, bảo hiểm y tế tại nhà qua dịch vụ chuyển phát nhanh uy tín, tiền trao, nhận hàng tại nhà được kiểm tra. Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm công nghệ cao, nhiều học sinh sinh viên vì nhẹ dạ cả tin hoặc thiếu hiểu biết pháp luật đã vô tình biến mình thành công cụ đắc lực cho các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia. Những cái bẫy mang tên việc nhẹ lương cao đang giăng ra đe dọa trực tiếp đến tương lai của thế hệ trẻ. Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo xuất hiện dày đặc các bài đăng tuyển dụng với lời lẽ hấp dẫn. Cho thuê tài khoản ngân hàng, nhận hoa hồng, tuyển cộng tác viên xử lý đơn hàng, hay nhận tiền hộ từ nước ngoài với chi phí cao. Đánh vào tâm lý muốn kiếm tiền nhanh chóng của học sinh sinh viên, các đối tượng tội phạm dễ dàng tiếp cận và thuyết phục nạn nhân bàn giao toàn bộ thẻ ATM, mật khẩu, Internet Banking, mã OTP và thậm chí là cả SIM điện thoại chính chủ. Nhiều bạn trẻ ngây thơ tin rằng mình chỉ cho mượn tài khoản để nhận tiền thì không phạm tội. Thế nhưng, thực tế cay đắng là toàn bộ những tài khoản đó đều bị biến thành vòi bạch tuộc để tội phạm thực hiện các hành vi, như rửa tiền từ các vụ án tham nhũng, buôn lậu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác hoặc vận hành các đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô lớn. Cơ quan chức năng khẳng định việc đứng tên cho thuê tài khoản ngân hàng không chỉ dừng lại ở vi phạm dân sự mà đã trực tiếp tiếp tay cho tội phạm. Hậu quả mà các bạn trẻ phải gánh chịu là vô cùng nặng nề. Theo đó, về trách nhiệm hình sự, hành vi mua bán, cho thuê hoặc mượn tài khoản ngân hàng là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 291 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Mức phạt có thể lên tới 7 năm tù, phạt tiền đến 500 triệu đồng. Mức án tù là cái giá quá đắt cho những khoản tiền hoa hồng ít ỏi vài trăm nghìn đồng. Về hệ lụy lâu dài, một tiền án tiền sự trong lý lịch tư pháp sẽ là dấu chấm hết cho cơ hội xin việc làm tại các cơ quan đơn vị uy tín. Ngoài ra, khi tài khoản bị dính líu đến các vụ án, các bạn sẽ bị ngân hàng đưa vào danh sách đen, vĩnh viễn mất khả năng sử dụng các dịch vụ tài chính, vay vốn tín dụng cá nhân sau này. Để tránh trở thành mắt xích trong đường dây tội phạm và bảo vệ tương lai của chính mình, lực lượng công an đề nghị học sinh sinh viên và người dân cần nâng cao cảnh giác, thực hiện nghiêm túc phương châm. 1. Không cho mượn, cho thuê, bán thông tin cá nhân căn cước công dân, tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào. 2. Không tin tưởng vào các lời mời chào, việc nhẹ lương cao, nhận tiền hộ từ người lạ trên mạng xã hội. 3. Không cung cấp mã OTP, mật khẩu tài khoản ngân hàng cho người khác, kể cả những người quen biết qua mạng. Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo, nếu bạn đã lỡ cho thuê hoặc bán tài khoản ngân hàng, hãy ngay lập tức liên hệ với ngân hàng để khóa tài khoản và đến cơ quan công an gần nhất để trình báo. Trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, trí tuệ nhân tạo AI đã trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích tích cực, AI cũng đang bị lạm dụng để tạo ra các nội dung kém chất lượng, sai lệch, phản cảm, còn gọi là rác AI. Đây là vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt đối với trẻ em lứa tuổi còn non nớt, dễ tiếp thu nhưng chưa đủ khả năng chọn lọc thông tin. Rác AI có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức như video giật gân, hình ảnh sai sự thật, nội dung bạo lực mê tín, bài nhảm hoặc thông tin không phù hợp với lứa tuổi. Khi trẻ em tiếp xúc thường xuyên với những nội dung này, các em có thể bị ảnh hưởng đến nhận thức, hành vi, cảm xúc và khả năng học tập. Nghiêm trọng hơn, trẻ có thể bắt chước những hành động xấu, hình thành thói quen xấu và lệ thuộc quá nhiều vào thiết bị điện tử. Bên cạnh đó, việc tiếp xúc lâu dài với các nội dung độc hại còn làm giảm khả năng tư duy sáng tạo, hạn chế giao tiếp ngoài đời thực và ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của trẻ. Nếu không được định hướng đúng đắn, trẻ rất dễ bị cuốn vào thế giới ảo, xa rời môi trường học tập và sinh hoạt lành mạnh. Để bảo vệ trẻ em trước tác hại của rác AI, mỗi gia đình, nhà trường và toàn xã hội cần chung tay hành động. Cha mẹ nên quan tâm đồng hành cùng con trong quá trình sử dụng Internet, lựa chọn nội dung phù hợp, lành mạnh, hướng dẫn con biết phân biệt thông tin đúng sai. Nhà trường cần tăng cường giáo dục kỹ năng số, giúp học sinh sử dụng công nghệ an toàn, thông minh và có trách nhiệm. Các nền tảng mạng xã hội cũng cần kiểm soát chặt chẽ nội dung đăng tải, ngăn chặn các sản phẩm độc hại, sai lệch. Hãy sử dụng AI đúng mục đích, đúng cách và đúng giới hạn. Bảo vệ trẻ em khỏi rác AI chính là bảo vệ tương lai của xã hội. Mỗi người lớn chúng ta hãy là một người dẫn đường giúp trẻ em tiếp cận công nghệ một cách an toàn, tích cực và nhân văn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành công văn số 3558 chỉ đạo về triển khai lắp đặt hệ thống truyền tin báo cháy và tích hợp kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và ứng dụng báo cháy 114 trên địa bàn tỉnh. Các sở ban ngành, tổ chức chính trị xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã phường đặc khu tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong đó tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các quy định của pháp luật về khai báo, cập nhật thông tin của cơ sở xây dựng phục vụ cơ sở dữ liệu quốc gia về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đồng thời nêu rõ mục đích, ý nghĩa và lợi ích của việc trang bị, lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy tại cơ sở, tích hợp kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và ứng dụng báo cháy 114. Tổ chức cho 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị cài đặt sử dụng ứng dụng báo cháy 114 và vận động gia đình, người thân cài đặt sử dụng nhằm đạt mục tiêu đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, mỗi hộ gia đình có ít nhất một người cài đặt và sử dụng ứng dụng báo cháy 114, tiến tới 100% người dân dùng điện thoại thông minh cài đặt sử dụng ứng dụng. Hướng dẫn trang bị, lắp đặt, duy trì hoạt động của thiết bị truyền tin báo cháy đối với 100% cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy, hoàn thành trước ngày 1 tháng 7 năm 2027. Ủy ban nhân dân các xã phường đặc khu triển khai cao điểm cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, truyền tin báo cháy và ứng dụng báo cháy 114 trên địa bàn cấp xã. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện khai báo, cập nhật thông tin trang bị, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy với hệ thống cơ sở dữ liệu về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và truyền tin báo cháy của người đứng đầu cơ sở, tăng cường thanh tra kiểm tra, kiên quyết xử lý các cơ sở cố tình không chấp hành việc kết nối thiết bị truyền tin báo cháy, không cập nhật dữ liệu phòng cháy chữa cháy theo quy định.
Cần điều hành, cần nâng năng suất của con người. Đường dài gập ghềnh và ta không muốn đi thật lâu. Online online tìm ra cách thức sao thật nhanh. Doanh thu kinh doanh ngày mai sẽ tới cùng chi thứ.
Cuộc sống số công nghệ số.
Người. khởi nghiệp mà ta sẽ thấy ngay gần bên. Thông tin thông minh, tài nguyên quý giá cho người dân. Hôm nay mai sau tạo ra những giá trị mới.
Chương trình phát thanh của xã Sơn Mai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Tiếp theo là tiếp âm chương trình phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Quảng Ngãi.